Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thụy My, Anh Vũ, Trọng Nghĩa và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019. Iran bắt giữ một tàu chở dầu của Anh tại eo biển Ormuz, London lên tiếng cảnh cáo. Tổng Trung Quốc vẫn hoạt động tại vùng biển Việt Nam, Bắc Kinh im lặng sau tố cáo của Hà Nội. Lần đầu tiên kể từ 16 năm qua, Ả Rập Xê Út cho Mỹ đóng quân. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua Iran thông báo đã tịch thu một tàu dầu của Anh tại eo biển Ormuz. Sự kiện này diễn ra chỉ vài giờ sau khi tòa án tối cao Gibraltar quyết định giữ thêm 30 ngày đối với chiếc tàu dầu Iran bị Hải quân Anh chặn bắt hồi đầu tháng vì nghi giao dầu cho Syria. Chiếc tàu dầu Stena Impero mang cờ Anh, chủ sở hữu là người Thụy Điển, ngày hôm nay được trông thấy tại cảng Bandar Abbas ở miền nam Iran. Tehran cho biết đang điều tra việc chiếc tàu này đụng phải một tàu cá Iran. Hiện cả 23 thủy thủ trên tàu của Anh đều an toàn. Từ Tehran, thông tin viên Siavos Gazi tường trình.
Theo thông cáo của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, thì chiếc tàu dầu Anh quốc bị bắt giữ ở eo biển Ormuz do không tôn trọng luật hàng hải quốc tế và đi về phía bờ biển Iran. Cách đây 3 hôm, giáo chủ tối cao của Iran đã tuyên bố là sẽ đáp trả việc một chiếc tàu dầu Iran bị hải quân nước Anh bắt giữ vào đầu tháng 7. Sự cố mới này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang tăng cao tại vùng vịnh Persia. Hôm thứ Năm, hải quân của vệ binh Cộng hòa Iran đã loan báo việc bắt giữ một chiếc tàu dầu nước ngoài mà theo Tehran là chở dầu buôn lậu. Cùng ngày vào buổi tối, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một chiến hạm Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran. Tuy nhiên, Tehran đã cải chính tin này và vệ binh Cộng hòa Iran thậm chí còn công bố một đoạn phim về chiến hạm Mỹ do chính chiếc drone trên thu được. Phía Iran khẳng định là chiếc máy bay không người lái đã trở về căn cứ an toàn. Từ hai tháng nay, liên tục xảy ra các sự cố trong khu vực. Ngày 20 tháng trước, Iran đã bắn rơi một máy bay không người lái của Mỹ mà theo Tehran là đang bay trong không phận của nước này. Căng thẳng không ngừng gia tăng giữa Tehran và Washington tại vùng vịnh Persia. Trong những tuần lễ gần đây, Hoa Kỳ và Anh Quốc đều tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực.
Ngay sau khi biết được tin Iran tịch thu tàu chở dầu của Anh, nội các London đã họp đến khuya hôm qua. Ngoài bày tỏ quan ngại, chính quyền Anh cảnh cáo rằng sự cố trên sẽ có những hậu quả nghiêm trọng từ trong nguyên văn nếu không nhanh chóng được giải quyết. Thông tin viên RFI Muriel Delcroix tường trình từ London.
La presse britannique ce samedi matin s'inquiète d'une dangereuse escalade de la.
Báo chí Anh quốc ra sáng thứ Bảy này tỏ ra lo ngại về khả năng cuộc khủng hoảng trong vùng leo thang một cách nguy hiểm, đồng thời chất vấn hành động của chính phủ London. Trong khi đó, một tàu dầu của Iran vẫn bị giữ ở Gibraltar. Con tàu này bị tình nghi chở dầu đến Syria bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Sau cuộc họp đầu tiên trong nội bộ Ủy ban khủng hoảng COPRA vào đêm qua, Ngoại trưởng Jeremy Hunt nhấn mạnh rằng việc Iran tịch biên tàu dầu của Anh là điều không thể chấp nhận được và sự cố này sẽ có những hậu quả nghiêm trọng nếu con tàu không sớm được thả. London đang ở thế vô cùng khó khăn, bị kẹt giữa một bên không muốn làm phật lòng đồng minh Mỹ trong cuộc xung đột với Iran về hồ sơ hạt nhân và bên kia không muốn làm nghiêm trọng thêm tình hình vốn đã rất căng thẳng với Iran và khiến những con tàu khác gặp nguy hiểm. Chính vì vậy, Ngoại trưởng Jeremy Hunt đã nói rõ rằng London không chọn giải pháp quân sự mà tìm cách giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao càng sớm càng tốt. Trong khi chờ đợi, chính quyền London vừa yêu cầu tất cả những tàu mang cờ Anh tránh khu vực eo biển Ormuz cho tới khi có lệnh mới. Nhiều cuộc họp xử lý khủng hoảng sẽ diễn ra suốt cuối tuần này và Bộ trưởng Quốc phòng Penny Mordaunt sẽ tham gia.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Ngày hôm nay, Pháp và Đức cùng kêu gọi chính quyền Iran thả tàu chở dầu của Anh trong thời hạn sớm nhất. Chính quyền Manila yêu cầu Tehran trả tự do cho một thủy thủ Philippines làm việc trên tàu dầu của Anh. Về tình hình Biển Đông, ngày hôm nay theo ghi nhận của giáo sư Ryan Martinson, chiếc tàu hải dương địa chất 8 cùng với các tàu hộ tống vẫn tiếp tục hoạt động tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam ở bãi Tứ Chính. Bắc Kinh hiện vẫn giữ im lặng sau khi bị Hà Nội tố cáo đích danh vi phạm chủ quyền và yêu cầu rút toàn bộ tàu khỏi khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Bản đồ cho giáo sư Ryan Martinson trường hải chiến Hoa Kỳ cập nhật hôm nay cho thấy nhóm tàu này từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7 vẫn liên tục hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Tuần trước, tàu Haijin 35111 của tuần duyên Trung Quốc cũng đã có những thao tác nguy hiểm đe dọa các tàu Việt Nam đang bảo vệ một giàn khoan của Nhật cho tập đoàn Nga Rosneft thuê hoạt động tại lô dầu 06.1 của Việt Nam. Theo các chuyên gia, Trung Quốc đưa tàu thăm dò địa chất và tàu hải cảnh cỡ lớn đến bãi Tư Chính nhằm gây sức ép lên việc khai thác dầu khí của Việt Nam trước khi xây dựng xong bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Tuy tình trạng này đã diễn ra nhiều tuần qua, nhưng cho đến hôm qua, Hà Nội mới phản ứng bằng một tuyên bố mạnh mẽ, tố cáo Trung Quốc vi phạm chủ quyền và yêu cầu Bắc Kinh rút toàn bộ các tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản tuy tuần trước tuyên bố kiên quyết bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải của Trung Quốc trên Biển Đông, tuy nhiên, sau khi bị Việt Nam tố cáo đích danh hôm qua, đến nay vẫn chưa thấy có phản ứng gì về phía Trung Quốc. Bắc Kinh cũng không đáp ứng lời kêu gọi của Đô đốc Philip Davidson, tư lệnh lực lượng Mỹ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương về việc thiết lập một cơ chế liên lạc trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Trên Twitter, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton kêu gọi tôn trọng chủ quyền và quyền tự do hàng hải, chỉ trích các hành vi cưỡng bức của Trung Quốc đối với các láng giềng Đông Nam Á. Ngay sau tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trên mạng xã hội Việt Nam, nơi thông tin về tàu Trung Quốc đã rò rỉ từ mấy ngày qua, xuất hiện rất nhiều bài viết đả kích thái độ ngang ngược của Bắc Kinh và cả những lời kêu gọi có hành động phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc.
Còn tại Trung Quốc, một vụ nổ lớn đã xảy ra ngày hôm qua ở một nhà máy sản xuất khí ở miền trung nước này. Theo truyền thông nhà nước thì hiện có khoảng ít nhất 12 người chết, nhưng con số này có thể tăng thêm vì 5 người vẫn mất tích và 19 người bị thương nặng. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 17 giờ 45 phút giờ địa phương ngày hôm qua trong một xưởng sản xuất của nhà máy Henan Coal Gas nằm ở Nghĩa Mã, thành phố Tam Môn Hiệp ở tỉnh Hà Nam. Hình ảnh được chiếu trên đài truyền hình CCTV cho thấy một cột khói xám lớn bốc lên nghi ngút, kính và cửa sổ của nhiều ngôi nhà trong các khu nhà cao tầng trong bán kính 3 km bị vỡ tan do sức mạnh của vụ nổ. Nhà máy bị nạn chuyên chế biến vật liệu carbonat hoặc hữu cơ thành khí dùng cho sản xuất điện, pin hoặc làm nhiên liệu. Các vụ nổ nhà máy hóa chất thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc do quy định về an toàn không được tuân thủ nghiêm ngặt. Về tình hình Bắc Triều Tiên, ngoại thương của nước này đã sụt giảm đến 48,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh bị quốc tế cấm vận. Trên đây là báo cáo của Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc công bố ngày hôm qua.
Trao đổi thương mại của Bắc Triều Tiên với các nước không kể Hàn Quốc có trị giá 2,84 tỷ đô la trong năm 2018. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền, tổng kim ngạch ngoại thương Bắc Triều Tiên xuống chỉ mức 3 tỷ đô la sau một thời gian duy trì được doanh số từ 5 đến 7 tỷ đô la. Sự sụt giảm này được cho là do tác động từ một loạt biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Một nghị quyết của Hội đồng Bảo an cấm nhập than đá, quặng sắt và hải sản từ Bắc Triều Tiên và một nghị quyết khác cấm bán cho Bình Nhưỡng máy móc công nghiệp, vật liệu cho ngành giao thông. Trao đổi với đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc cũng giảm đi phân nửa, tuy nhiên mức độ lệ thuộc của Bình Nhưỡng vào Bắc Kinh từ 80% lại tăng lên đến mức kỷ lục là 97,2%, còn Nga, bạn hàng lớn thứ nhì của Bắc Triều Tiên chỉ chiếm tỷ lệ 1,2%. Trước tình hình đó, Bắc Triều Tiên dường như đang cố gắng thu hút du khách ngoại quốc để kiếm ngoại tệ.
Ngày hôm qua, nhà nước Hà Lan bị tòa án tối cao nước này kết án chịu 10% trách nhiệm về cái chết của 305 người Bosnia trong vụ thảm sát Srebrenica. Vào tháng 7 năm 1995, trong cuộc nội chiến Nam Tư cũ, Tổng tư lệnh quân đội Serbia lúc đó là Rad Mladic đã ra lệnh sát hại 8.000 đàn ông và thiếu niên Bosnia theo Hồi giáo trú tại vùng đất Srebrenica do quân nhân Hà Lan thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Fopronu của Liên Hiệp Quốc kiểm soát. vụ diệt chủng Srebrenica là vụ thảm sát đẫm máu nhất xảy ra ở châu Âu sau Thế chiến thứ hai và vẫn ám ảnh tâm trí người dân Hà Lan. Từ Bruxelles, thông tín viên RFI Pierre Benazé tường trình.
L'arrêt de la Cour suprême ne porte que sur 350 victimes restées en dernier dans le périmètre.
Án của tòa án tối cao Hà Lan chỉ giới hạn trong 350 nạn nhân cuối cùng còn ở lại trong khu vực thuộc trách nhiệm bảo vệ của đơn vị quân đội Hà Lan. Trách nhiệm của nhà nước Hà Lan trong vụ thảm sát Srebrenica cuối cùng cũng được ấn định vì theo tòa, những quân nhân thuộc tiểu đoàn Duchba không thể không biết được số phận bi thảm mà lực lượng Serbia ở Bosnia dành cho những người Bosnia này. Ngược lại, tòa án tối cao giới hạn trách nhiệm của nhà nước Hà Lan ở mức 10% vì theo tòa, không có điều gì chứng minh được rằng nếu 350 người Hồi giáo ở lại Srebrenica, họ có thể sống sót. Một cách nào đó, tòa án tối cao cho rằng những nạn nhân này có lẽ chỉ có 10% cơ may sống sót. Quân nhân Hà Lan lẽ ra phải đề nghị họ không để lực lượng Serbia ở Bosnia sơ tán. Quân Hà Lan nghĩ rằng lực lượng này không dám tấn công một căn cứ của Liên Hợp Quốc. Bản án này mở đường cho các gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường, theo đuổi vụ kiện từ 20 năm nay ở các cấp xét xử, dù là ở Tòa án Hà Lan hay Tòa án Hình sự Quốc tế và Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ. Nhóm các bà mẹ Srebrenica đã không giấu thất vọng trước bản án nhẹ hơn của tư pháp Hà Lan. Ở cấp sơ thẩm, nhà nước Hà Lan phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, nhưng đến cấp phúc thẩm chỉ còn 30% trách nhiệm trong vụ thảm sát này.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Trở lại khu vực Trung Đông, quốc vương Salman đã chấp nhận cho lính Mỹ đồn trú tại Ả Rập Xê Út nhằm tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực sau các sự cố mới tại vùng Vịnh và vụ Iran tịch thu một tàu dầu của Anh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003 có sự hiện diện của quân Mỹ tại Ả Rập Xê Út.
Hãng tin SBA của nhà nước Ả Rập Xê Út nói thêm, quyết định trên đây được đưa ra trong lúc căng thẳng tăng lên giữa Washington và Tehran tại vùng vịnh đã gây tác động trên thị trường dầu lửa thế giới. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận tin trên, nói rằng Hoa Kỳ sẽ triển khai các quân nhân và nguồn lực để mang lại thêm tác động răn đe trước các mối đe dọa có thực đang nảy sinh. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết 500 quân nhân sẽ được gửi đến Ả Rập Xê Út, bổ sung thêm cho đội ngũ 1.000 lính Mỹ tăng viện cho Trung Đông. Ả Rập Xê Út không còn lính Mỹ trú đóng từ năm 2003 sau khi quân Mỹ rút đi cho chiến tranh Iraq đã kết thúc. Trong suốt 12 năm, Riyadh đã tiếp đón lực lượng Mỹ chủ yếu là không quân trong chiến dịch bão sa mạc năm 1991 khi Iraq xâm chiếm Kuwait, lúc cao điểm có khoảng 200 phi cơ Mỹ tại căn cứ Princeton. Đổi lại, quân Mỹ huấn luyện cho các đồng nhiệm Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, quan hệ đôi bên không phải luôn êm ả trong suốt 12 năm hợp tác, nhất là sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 mà đầu não là Osama Bin Laden, một người Ả Rập Xê Út.
Về quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Venezuela, Bruxelles dọa sẽ áp dụng những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào chế độ Maduro nếu các cuộc đàm phán giữa chính quyền và phe đối lập không đạt được kết quả. Ngày hôm qua, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bác điều kiện trao đổi mà bà Federica Mogherini, người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu, tuyên bố hôm thứ Ba. Ngày hôm qua, phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Maduro đánh giá những phát biểu của bà Mogherini là đáng xấu hổ và sai lệch. Ông khẳng định Venezuela sẽ không chấp nhận sức ép hay trao đổi bất kỳ từ ai. Cuộc đối thoại sẽ tiến triển theo nhịp độ cần thiết từ trong nguyên văn. Phe đối lập và chính quyền Caracas tiến hành nhiều cuộc đàm phán ở đảo Barbados dưới sự trung gian của Na Uy nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Venezuela. Theo thông báo của mỗi bên hôm 18 tháng 7, thì dường như các cuộc đàm phán có tiến triển và sẽ được tiếp tục. Tuy nhiên, theo yêu cầu từ phía Na Uy, nội dung các cuộc họp đều được giữ kín. Về thời sự thể thao, giải vô địch bóng đá châu Phi kết thúc vào tối hôm qua, Algeria đoạt cúp vô địch sau 29 năm chờ đợi.
Tối hôm qua trên sân vận động quốc tế tại Cairo, thủ đô Ai Cập, đội tuyển quốc gia bóng đá Algeria đã giành cúp vô địch châu Phi CAN 2019 sau chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Senegal trong trận chung kết. Hàng triệu người dân Algeria tạm quên đi những bức bối chính trị ở trong nước, mở hội ăn mừng chiến thắng thứ hai sau 29 năm chờ đợi của bóng đá Algeria. Từ cú sút của Bagdad Bouknejad, bóng đập chân cầu thủ Senegal Sarif Sané vào cầu môn, tuyển Algeria có được bàn thắng sớm ngay ở phút thứ hai. Bàn thắng duy nhất này được giữ hết trận chung kết đã đưa đội tuyển Bắc Phi với biệt danh Fendek, tức những con cáo, đăng quang ngôi vô địch bóng đá lục địa đen. Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên, 20.000 cổ động viên Algeria có mặt trên sân Cairo cho đến hàng triệu người hâm mộ ở trong nước và cả nhiều thành phố lớn ở nước Pháp đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển nhà trong suốt cả đêm qua. Tại nhiều thành phố lớn của Pháp như Paris, Marseille, Lille hay Strasbourg, nơi tập trung sinh sống đông nhất của các cộng đồng người Algeria ở nước ngoài, hàng trăm nghìn người đã đổ ra đường vẫy cờ Algeria, bấm còi xe, đốt pháo sáng và ca hát trong suốt cả đêm. Cảnh sát Pháp đã phải huy động một lực lượng và phương tiện lớn để giữ gìn trật tự. Rất may là không có sự cố lớn nào xảy ra, nhưng tại Marseille, lực lượng giữ gìn trật tự đã phải dùng lựu đạn cay để giải tán một số người hâm mộ hưng phấn đến độ quá khích. Về phần Senegal, đây là trận chung kết CAN thứ hai của đội tuyển hiện đang đứng đầu châu lục trong bảng xếp hạng của FIFA. Mặc dù với đội hình có nhiều ngôi sao đang chơi cho các câu lạc bộ lớn của bóng đá châu Âu, một lần nữa giấc mơ lần đầu đăng quang ngôi vô địch châu Phi của bóng đá Senegal lại không thành.
Sau đây là một số thông tin khác.
Hải quân Philippines hôm qua bắt đầu tiếp nhận một phần cơ xưởng đóng tàu rộng 300 hectare tại vịnh Subic sau khi công ty Hanjin Heavy Industry bị vỡ nợ hồi tháng Giêng. Bộ Thương mại và Kỹ nghệ Philippines nhận được nhiều đề nghị mua lại của các nhà đầu tư Trung Quốc, lo ngại hải cảng từng là căn cứ quân sự Mỹ trong chiến tranh Việt Nam sẽ lọt vào tay Bắc Kinh. Đây cũng là nỗi lo của Washington.
Tổng thống Donald Trump sẵn sàng làm trung gian hòa giải Hàn Quốc và Nhật Bản. Phát biểu tại phòng bầu dục vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ cho biết, Tổng thống Hàn Quốc đã hỏi liệu tôi có thể can thiệp được hay không, và ông đã nhấn mạnh, nếu họ cần tôi thì tôi sẵn sàng.
Tại Hồng Kông, hàng ngàn người thân Bắc Kinh hôm nay xuống đường ủng hộ cảnh sát và chính quyền đặc khu. Cũng trong hôm nay, cảnh sát Hồng Kông loan báo tịch thu được hai ký chất nổ TATP và bắt giữ một nghi can.
Bulgaria mua 8 chiến đấu cơ F-16 của Mỹ, hợp đồng có trị giá hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ, đã được Nghị viện Bulgaria phê chuẩn vào ngày hôm qua. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, duyên nợ của hàng Nga với làng nhạc pop, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Cuối cùng là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp của Thùy Dương. Còn bây giờ là mục điểm tuần báo của Trọng Nghĩa.
Điểm tuần báo.
Cách này đúng 50 năm, ngày 20 tháng 7 năm 1969, phi hành gia Mỹ Neil Armstrong trở thành người đầu tiên từ trái đất đặt chân lên mặt trăng. Phi thuyền Mỹ Apollo 11 cùng với phi hành đoàn gồm 3 người, Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins đã đi vào huyền thoại. Sự kiện lịch sử đó dĩ nhiên đã được báo chí hết sức quan tâm với hai tuần báo Courrier International của Pháp và The Economist của Anh đều dành hồ sơ đặc biệt cho công cuộc chinh phục mặt trăng của loài người, cùng với một góc nhìn là ôn cố tri tân. Courrier International đã chạy tựa trang bìa Mặt trăng đây, lấy ý từ câu nói đầu tiên của con người ở trên mặt trăng gọi về trái đất. Alo Houston, căn cứ tĩnh lặng đây, đại bàng đã hạ cánh. Houston là thành phố ở bang Texas, nơi đặt bộ phận điều hành chuyến bay Apollo 11. Theo tuần báo Pháp, vào lúc mọi người kỷ niệm 50 năm bước chân đầu tiên của con người trên mặt trăng, mọi con mắt lại một lần nữa chăm chú nhìn lên vệ tinh tự nhiên của trái đất. Vào tháng Giêng vừa qua, Trung Quốc đã thành công đưa được một thiết bị thăm dò lên phần khuất của chị Hằng. Ấn Độ thì dự định đưa lên một chiếc xe rover, trong lúc Hoa Kỳ đã thúc đẩy trở lại chương trình đưa con người trở lên mặt trăng.
Trong bài xã luận, tất cả đều muốn lên mặt trăng, Courrier International đã hy vọng rằng ước muốn chinh phục hàng Nga hiện nay có thể thúc đẩy các nước hợp tác với nhau.
Ghi nhận đầu tiên của tạp chí Pháp là cuộc chạy đua lên mặt trăng hiện nay không còn giới hạn ở Nga và Mỹ. Trung Quốc vào tháng Giêng vừa qua đã đặt được một thiết bị trên mặt che khuất của mặt trăng, qua đó giành được vị trí hàng đầu về không gian trong tay Mỹ. Nhưng Hoa Kỳ đâu đã chịu thua. Donald Trump với các giấc mơ vĩ đại của ông, muốn con người bước chân trở lại trên mặt trăng vào năm 2024, thời điểm trùng hợp với năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump nếu ông tái đắc cử. Nhiều nước khác như Ấn Độ cũng đang tìm cách chen chân vào cuộc đua, cho dù họ thực sự không có phương tiện. Việc phóng phi thuyền thăm dò Chandrayaan 2 bị hủy bỏ vào giờ phút chót do sự cố kỹ thuật đã bị châm biếm như là chuyến bay giá rẻ low cost. Ấn Độ chỉ tốn kém 140 triệu đô la, trong khi Trung Quốc đã bỏ ra 8,4 tỷ đô la cho toàn bộ chương trình không gian của họ vào năm 2017. Liên tưởng đến thời sự chính trị hiện thời, Courrier International đã thấy rằng, bất chấp tranh chấp thương mại hay địa chính trị, không gian dường như là một trong những lĩnh vực mà Mỹ và Trung Quốc sẽ buộc phải hợp tác với nhau để cho con người, bất kể là quốc tịch gì, có thể đi trên mặt trăng trở lại. Và người đó rất có thể là phụ nữ đầu tiên.
Hai tuần báo Pháp, L'Express và L'Obs cũng quan tâm đến sự kiện lịch sử này, cho dù không xem đấy là hồ sơ quan trọng nhất.
Trong lúc L'Express ghi nhận, năm 1969, con người đã bước đi trên mặt trăng, hậu trường của một kỳ công, thì L'Obs đã phân tích một số bức hình chụp vào thời điểm phi thuyền Apollo 11 đáp xuống mặt trăng, để nói thêm về nỗi thất vọng của Buzz Aldrin, người thứ hai đã sải bước trên bề mặt, chị Hằng. Trong bài lấy tựa đề là Alo Houston, căn cứ tĩnh lặng đây, L'Obs giải thích là Buzz Aldrin đã rất thất vọng khi biết rằng ông sẽ không phải là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng vào ngày 20 tháng 7 năm 1969. Aldrin đã giải thích, họ đã quyết định rằng người đó sẽ là kỹ sư Neil Armstrong, một thường dân đồng thời là chỉ huy của chiếc phi thuyền. Một người như vậy được đánh giá là có tính biểu tượng tốt hơn. Theo lời kể của L'Obs, khi biết tin trên, trước lúc đi thực hiện nhiệm vụ, Aldrin, một sĩ quan quân đội, đã rất bàng hoàng. Nhà phi hành gia không may mắn đó đã trở thành nghiện rượu và bị bệnh trầm cảm. Thế nhưng hiện nay, ông là người duy nhất kỷ niệm 50 năm ngày con người đặt chân lên mặt trăng, vì Armstrong đã qua đời vào năm 2012. Và Aldrin luôn sẵn lòng kể lại cho bất kỳ ai muốn nghe khoảnh khắc kỳ diệu ở bên bờ biển tĩnh lặng, khi ông cùng với người bạn đồng hành Armstrong chiêm ngưỡng hành tinh xanh tỏa sáng trong bóng tối.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Á, quan hệ không mấy thuận thảo giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý của tuần báo Anh The Economist. Trong bài Quan hệ Nhật-Hàn đang sức mẻ một cách đáng báo động, tạp chí cho rằng căng thẳng giữa hai bên rất có lợi cho Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Đối với tuần báo Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản là hai nền dân chủ thực thụ, một điều hiếm có ở khu vực này của thế giới. Về mặt lịch sử và văn hóa, hai bên cũng có những điểm chung. Và trong một vùng đầy rủi ro bất trắc, họ là những đồng minh quan trọng của Mỹ. Thế mà họ lại đối xử với nhau giống như kẻ thù hơn là bạn bè. Trong tháng này, Nhật Bản đã hạn chế xuất khẩu một số hóa chất thiết yếu cho ngành công nghiệp bán dẫn và điện thoại thông minh Hàn Quốc, một bước leo thang quan trọng trong tranh chấp giữa hai bên. Mặc dù Hàn Quốc chỉ nhập khoảng 400 triệu đô la các mặt hàng này mỗi năm, nhưng rất khó kiếm được nguồn cung cấp khác. Do đó, tác động lên chuỗi cung ứng toàn cầu có thể rất lớn. Hàn Quốc đã phản ứng một cách tức tối. Các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc không ngần ngại khoe trên tài khoản Instagram của họ những chiếc vé máy bay đi Nhật mà họ đã hủy bỏ. Xe hơi do Nhật sản xuất đã bị cố tình làm trầy xước. Các chủ cửa hàng Hàn Quốc đã kêu gọi tẩy chay hàng hóa Nhật Bản. Các chính khách thì đòi dán nhãn do những tên tội phạm chiến tranh làm ra trên các thương hiệu Nhật Bản. Đối với The Economist, khủng hoảng Nhật Hàn rất hợp ý Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Các quan chức Nhật Bản nhấn mạnh rằng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và chia sẻ thông tin tình báo, quan hệ với Hàn Quốc vẫn thân thiện và hiệu quả. Thế nhưng khó có thể tin rằng các lĩnh vực đó không bị tác động. Nước Mỹ có thể gõ đầu hai bên và khiến cả hai lùi bước, nhưng cho đến nay vẫn tránh không muốn can dự vào. Tổng thống Hàn Quốc, theo The Economist, hiện đang bị suy yếu ở trong nước. Cuộc khủng hoảng với Nhật đã giúp ông tăng cường uy tín. Còn tại Nhật Bản, với cuộc bầu cử thượng viện sắp mở ra, Thủ tướng Abe không được phép tỏ ra mềm yếu. Cả hai lãnh đạo đang phải đối mặt với tầng lớp công dân mà những hiểu lầm về đất nước đối diện càng lúc càng nặng thêm. Đối với hai người, xuống thang căng thẳng không phải là dễ.
Nước Pháp đã vào mùa nghỉ hè và điều đó được thấy trên các tạp chí. Số lượng trang bài có giảm bớt trong lúc đề tài mang tính chất vui tươi thoải mái hơn. Trang bìa L'Express tuần này chẳng hạn được dành cho một cuộc du hành vòng quanh nước Pháp về ẩm thực.
Tạp chí đưa độc giả đi một vòng nước Pháp, nếm thử món ăn độc đáo của từng vùng miền, những xu hướng thời đại, những nơi nổi tiếng. Tạp chí cũng giới thiệu những nơi ăn kiểu cây nhà lá vườn với nguyên vật liệu lấy ngay từ vườn trại hay bánh nướng ngay tại chỗ trong lò. Thế nhưng L'Express cũng lấy làm tiếc là chất lượng của một số sản phẩm khá được ưa thích với những quy định sản xuất chặt chẽ để duy trì chất lượng. Giờ đây, với những quy định mới sẽ không còn như xưa. Ví dụ như loại phô mát Camembert được báo động là đang lâm nguy. Loại độc đáo theo đúng tiêu chuẩn chặt chẽ AOP vốn phải làm từ sữa gọi là sống, chưa khử trùng, lấy từ bò ở vùng Normandy, ăn cỏ ngoài trời hơn 6 tháng, phải được sản xuất tại một trong 5 tỉnh vùng Normandy. Nhưng quy định giờ đây đã giảm nhẹ nhiều, được phép dùng sữa đã khử trùng và được phép chỉ sử dụng 30% sữa của bò vùng Normandy mà thôi.
Tuần báo Lopes cũng ít nhiều rời xa từ sự nóng bỏng để dành trang bìa cho triết gia Pháp Jean-Jacques Rousseau, tác giả của Khế ước xã hội thế kỷ 18.
Đối với Lopes, dù đã ba thế kỷ, nhưng các vấn đề được Jean-Jacques Rousseau nêu lên như bất bình đẳng, dân chủ, khí hậu vẫn mang đầy đủ tính chất thời đại. Như để giải thích cho sự chọn lựa của mình, Lopes nhắc lại vụ tai tiếng mấy ngày qua đã khiến Bộ trưởng Môi trường Pháp François de Rugy từ chức. Tờ báo đánh giá một chủ tịch quốc hội, chức vụ cũ của ông François de Rugy, lại có những bữa ăn tối với bạn bè gây tai tiếng. Jean-Jacques Rousseau có lẽ sẽ không quá ngạc nhiên, không phải là chính công dân nổi tiếng ở thành phố Geneva đã dạy cho người Pháp sự ham muốn công bằng, thù ghét xa hoa. Đáng tiếc cho cựu Bộ trưởng Môi trường, ông đã quên đi những đức tính mà Rousseau truyền lại, đó là ý thức và sự thanh đạm.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắt giữ một tàu chở dầu của Anh tại eo biển Ormuz, London lên tiếng cảnh cáo. Tàu Trung Quốc vẫn hoạt động tại vùng biển Việt Nam, Bắc Kinh im lặng sau tố cáo của Hà Nội. Lần đầu tiên kể từ 16 năm qua, Ả Rập Xê Út cho Mỹ đóng quân. Trước khi đến với góc vườn âm nhạc và để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Áp lực của phong trào vì khí hậu do một thiếu nữ Thụy Điển thúc đẩy đã buộc nước Đức phải nhanh chóng từ bỏ than đá. Khối G7 đạt đồng thuận về đánh thuế các tập đoàn kỹ thuật số theo sáng kiến của Pháp. Tòa công lý quốc tế buộc Pakistan xét lại án tử hình với một người Ấn Độ bị tình nghi làm gián điệp. Pháp ra mắt tàu ngầm hạt nhân đầu tiên thế hệ mới. Festival 4 ngày đoàn kết với người tị nạn tại một thung lũng miền Nam nước Pháp giáp biên với Ý. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Phong trào vì khí hậu của giới trẻ do thiếu nữ Thụy Điển sinh năm 2003 khởi xướng có thêm một kết quả mới.
Trong cuộc trả lời họp báo trước dịp nghỉ hè, Thủ tướng Đức thừa nhận là mức độ nghiêm trọng mà thiếu nữ Thụy Điển Greta và rất nhiều người trẻ báo động với chúng ta đây chính là sự sống còn của thế hệ tương lai, đã khiến chúng tôi phải quyết tâm hơn về chuyện này. Bà Merkel cho biết là vào ngày 20 tháng 9 tới đây, chính phủ sẽ trình bày về chiến lược cắt giảm triệt để khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đặc biệt là việc loại trừ than đá khỏi các nguồn năng lượng dùng để sản xuất điện.
Đúng vào lúc Thủ tướng Đức trả lời báo giới ngày thứ Sáu vừa qua, nữ sinh Thụy Điển Greta Thunberg đã có mặt ở Berlin cùng với hàng trăm thanh thiếu niên trong khuôn khổ cuộc phản kháng mang tên Fridays for Future, những ngày thứ Sáu vì tương lai. Những lời nói giản dị truyền tải thông điệp đòi hỏi thay đổi tận gốc rễ mô hình xã hội hiện nay của cô Greta có sức lan truyền mạnh mẽ. Trong những tháng gần đây tại Đức đã diễn ra nhiều hoạt động bất tuân dân sự, ngăn chặn các mỏ than, biểu tình toàn quốc. Đầu tháng 5, nữ sinh viên Luisa Neubauer, người được mệnh danh là Greta của nước Đức, đã đột nhập vào đại hội cổ đông của tập đoàn năng lượng lớn hàng đầu nước Đức RWE để đích danh lên án tập đoàn này đang đứng đầu châu Âu trong việc phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nữ sinh này cũng chính là người đưa phong trào bãi khóa ngày thứ Sáu hàng tuần do Greta khởi xướng vào Đức ngay từ cuối năm ngoái. Cuộc tranh đấu vì khí hậu của thiếu nữ Thụy Điển cao 1,5 m với mái tóc bím được ví như cuộc chiến của chàng David nhỏ bé chống lại gã khổng lồ Goliath trong thần thoại đang ngày càng thu hút công chúng. Trước hội nghị thường niên các bộ trưởng tài chính khối G7 kết thúc hôm thứ Năm, không khí dường như hết sức bất lợi cho Pháp trong việc tìm kiếm đồng thuận về cơ chế đánh thuế các đại công ty kỹ thuật số. Ngay trước thềm G7, ngày 11 tháng 7, Paris thông qua luật đánh thuế các tập đoàn kỹ thuật số mà đa số là của Mỹ. Pháp là nước đơn phương đi đầu. Hoa Kỳ đã phản ứng cứng rắn, đe dọa sẽ có các trừng phạt kinh tế. Tuy nhiên, rốt cục các nỗ lực ngoại giao của Pháp đã có kết quả. Phóng viên Dominique Bayard, tường trình từ Chantilly, tỉnh Oise của Pháp, nơi diễn ra hội nghị.
Nhóm G7 đã đạt đồng thuận trong việc đánh thuế đối với các đại công ty tại chính các điểm hoạt động thương mại của các công ty đó, chứ không phải tại các thiên đường thuế, nơi họ thu lợi nhuận về. Các đại công ty kỹ thuật số không trực tiếp bị nhắm đến. Đây là một điểm nhân nhượng đối với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sẽ có các tiêu chí mới được xây dựng căn cứ trên mức độ sử dụng kỹ thuật số để xác định rõ nơi mà công ty thu lời và cũng là nơi mà công ty buộc phải nộp thuế. Đối với Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Bruno Le Maire, thì đây là một thỏa thuận mang tính xây dựng và đòi hỏi cao. Điểm quan trọng thứ hai, các nước G7 ủng hộ việc lập ra trên phạm vi toàn cầu một sắc thuế tối thiểu bắt buộc đối với các công ty. Mục đích của việc này là nhằm chấm dứt việc cạnh tranh mang tính hủy diệt mà các quốc gia sử dụng để triệt hạ nhau thông qua thủ đoạn miễn thuế để thu hút các nhà đầu tư. Còn lại, giờ đây là vấn đề phối hợp thực thi các nguyên tắc này. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế có trách nhiệm thực hiện.
Dominique Bayard, Chantilly, RFI.
Một lần nữa, công lý quốc tế lại tháo ngòi nổ cho quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia. New Delhi và Islamabad bất đồng về số phận của một công dân Ấn bị Pakistan bắt, tình nghi làm gián điệp. Cựu sĩ quan hải quân này bị Pakistan kết án tử hình. New Delhi đưa vụ việc ra tòa. Hôm 17 tháng 7, Tòa Công lý Quốc tế của Liên Hiệp Quốc ra phán quyết buộc Pakistan phải xét lại vụ án. Trong lúc Ấn Độ khẳng định thắng lợi hoàn toàn, thì chính quyền Pakistan cũng hoan nghênh bản án. Thông tín viên Antoine Guinard từ New Delhi cho biết cụ thể.
Le Pakistan a privé Kulbushan Jadhav de ses droits et empêché l'Inde de communiquer avec lui.
Chính quyền Pakistan bị cáo buộc đã tước quyền của ông Kulbushan Jadhav và cản trở Ấn Độ liên lạc với đương sự để bảo đảm khâu bào chữa trong thời gian đương sự bị giam giữ. Trên đây là phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế về vụ việc này được công bố ngày thứ Tư tại La Hay. Tòa án của Liên Hợp Quốc đã yêu cầu chính quyền Pakistan đình chỉ việc kết án tử hình đối với cựu kỹ sư hải quân Ấn Độ. Theo một đại diện của chính quyền New Delhi, thì đây là một thắng lợi hoàn toàn. Ấn Độ hoan nghênh quyết định này cho dù tòa án hoàn toàn không có thẩm quyền thi hành án. Ông Kulbushan Jadhav bị bắt vào năm 2016 và bị một tòa án quân sự Pakistan kết án tử hình một năm sau đó. Vào thời điểm đó, Ấn Độ đã khiếu nại lên Tòa án Công lý Quốc tế. New Delhi phủ nhận đương sự là một nhân viên tình báo và khẳng định ông Kulbushan bị bắt trên đất Iran khi đang trong một chuyến đi làm ăn.
Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
Pháp long trọng ra mắt tàu ngầm hạt nhân tấn công đầu tiên thế hệ mới tại xưởng đóng tàu Cherbourg ở miền Tây hôm thứ Ba, 16 tháng 7. Pháp nằm trong nhóm 4 quốc gia trên thế giới có khả năng tự sản xuất toàn bộ phương tiện quân sự này. Phóng viên Olivier Four tường trình từ Cherbourg.
Le suffrain a été dévoilé, longue coque noire dont la proue a été revêtue du drapeau français. Dans le chantier Lebeuf, le président de la République Emmanuel Macron.
Tầng ngầm suffrain chính thức khai trương với chiếc vỏ đèn dài mũi tàu mang quốc kỳ Pháp. Tại xưởng đóng tàu Lebeuf, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh các nhân viên tập đoàn Naval Group. Ông nói, công việc mà các vị thực hiện tại đây không chỉ là đóng những con tàu, mà chính là xây dựng nền độc lập của nước Pháp. Cái mà quý vị đang xây dựng chính là chủ quyền của nước Pháp, là khả năng tự do hành động, là vị thế của một cường quốc. Suffren là tàu ngầm hạt nhân thứ 17 được đóng tại Cherbourg. Cùng với Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc, Pháp có mặt trong một nhóm rất nhỏ các quốc gia có đủ khả năng sản xuất một tàu ngầm hạt nhân từ A đến Z. Ông Hervé Guillou, chủ tịch tập đoàn Naval Group, phát biểu, chúng ta thuộc vào nhóm 4 quốc gia độc lập hoàn toàn trong việc sản xuất tàu ngầm hạt nhân. Điều này rất đáng tự hào. Đây cũng là kết quả của định hướng đầu tư lâu dài của nước Pháp trong việc xây dựng các vũ khí răn đe, trong việc phát triển hải quân. Khách mời hôm thứ Sáu này tại Cherbourg có đại diện của Brazil, Ấn Độ, Úc, v.v. Suffren là chiếc đầu tiên trong loạt 6 chiếc tàu mà nước Pháp dự kiến đóng từ đây đến năm 2060. Trong khi đó, Trung Quốc dự kiến sẽ đóng mỗi năm từ 1 đến 2 tàu ngầm hạt nhân tấn công trong thập niên tới.
Olivier Four à Cherbourg, RFI.
Mở rộng vòng tay với những người tị nạn là truyền thống và cũng là một lý tưởng của các xã hội dân chủ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, vấn đề người tị nạn ngày càng trở thành một tiêu điểm căng thẳng xã hội. Thung lũng Goya, tỉnh Alpes-Maritimes, biên giới Pháp-Ý, là nơi nhiều người tị nạn chủ yếu từ châu Phi chạy trốn chiến tranh, nghèo đói, biến đổi khí hậu, môi trường suy thoái, tìm cách vượt qua để đến được những miền đất hứa. Nhiều nhà tranh đấu tại địa phương đã hết lòng hỗ trợ người tị nạn, tuy nhiên hoạt động của họ cũng bị phản đối ngay trong cộng đồng. Ngày 18 tháng 7 này, những người ủng hộ dân tị nạn đã mở một festival với chủ đề Passeurs d'Humanité, những người đưa đường vì tình thương, để truyền bá các giá trị của lòng hiếu khách, tình huynh đệ. Phóng sự của thông tin viên RFI Claire Lay.
Décor atypique pour un festival. Face à la Seine, la montagne et le fleuve tranquille de la Roya.
Một khung cảnh hoàn toàn không điển hình cho một festival. Đối diện với sân khấu là núi non trùng điệp, là dòng sông Roya yên bình. Các buổi biểu diễn được tổ chức tại một ngôi nhà cũ trong làng. Liliane sống ở ngoại ô Paris. Suốt năm cô hỗ trợ cho những người nhập cư. Cô đến festival này để nạp năng lượng mới. Lilian giải thích, chúng tôi biết rằng mình không cô đơn, có một cái không khí tràn đầy tình yêu ở đây, liên hệ được kết nối. Điều này cho tôi thêm sức mạnh. Nhiều người trẻ và tương đối trẻ, nhiều người sống tha hương đến với chúng tôi. Chúng tôi muốn cho thấy là những con người đoàn kết có thể liên hiệp lại với nhau. Mỗi một ngày festival lại diễn ra tại một ngôi làng mới, với việc mời nhiều nhà triết học và nghệ sĩ tham gia. Nhà tổ chức Jacques Perreux hy vọng duy trì được cái bầu không khí yên bình tại vùng thung lũng tươi đẹp quê hương ông. Ở đây, không phải tất cả mọi người đều hưởng ứng việc đón tiếp di dân, Jacques Perreux bày tỏ. Chúng tôi không muốn nói xấu về những người sợ người di dân. Chúng tôi cũng không muốn những người trợ giúp cho người nhập cư bị nói xấu. Chúng tôi chỉ muốn đối thoại được tái lập. Và đó là mục tiêu sâu xa của festival này, bởi vì xã hội thịnh vượng được là nhờ có cái sự đa dạng. Những người tham gia festival Passeurs d'Humanité đến đây để suy tư, nhưng cũng là để múa hát. Những giai điệu nhạc pop của châu Phi vang vọng sang đến tận phía bên kia biên giới nước Ý.
Claire Less, Bray-sur-Roya, RFI.
Tiếp tục chương trình. Trong góc vườn âm nhạc, Thanh Hà nói về duyên nợ của Hằng Nga với làng nhạc pop.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,
2019 đánh dấu đúng nửa thế kỷ. Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng, Liên Xô và Mỹ xưa kia, rồi Trung Quốc ngày nay chinh phục chị Hằng để phô trương sức mạnh. Còn trong mắt cả một thế hệ những nhà soạn nhạc ở thập niên 60-70 thì Hằng Nga là tiếng gọi của Viễn Du, là hy vọng, là trăng vàng. Nhưng đôi khi đấy cũng là những vầng trăng lạnh, là những mảnh trăng cô đơn.
True.
soạn nhạc người Mỹ Bart Howard thăm dù người tình. Hãy cùng nhau đến cung trăng, thả bước trên dải ngân hà, hãy ngắm nhìn mùa xuân trên sao hỏa và sao mộc, tim ta tràn ngập thi ca.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,
bản ballad lãng mạn Fly Me to the Moon được sáng tác năm 1954, nhưng phải một chục năm sau, mãi đến khi công luận Mỹ hào hứng theo dõi chương trình Apollo của Trung tâm Không gian Quốc gia NASA, thì ca khúc này mới thực sự được tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc. Thành công đó có được là nhờ tiếng hát mượt mà của nam danh ca Frank Sinatra và cách hòa âm của nhạc sĩ Quincy Jones. Điều thú vị là ca khúc này và cái tiếng hát của Frank Sinatra là nhạc phẩm đầu tiên đến được tai hàng Nga, bởi trong chương trình Apollo 11 ngày 20 tháng 7 năm 1969, khi Neil Armstrong cùng với Michael Collins và Buzz Aldrin đáp phi thuyền xuống mặt trăng, thì món quà mà người hành tinh mang đến để tặng chị Hằng chính là Fly Me to the Moon. Nếu như nhạc sĩ Phạm Duy mời ông trăng xuống chơi cây cao, thì bên trời anh, ban nhạc Tornadoes chinh phục thính giả với Telstar, một bản nhạc không lời, nhưng đấy là những âm thanh mới lạ, như thể đấy là hơi thở của mạch sống của những thiên thể chung quanh chị Hằng. Thế còn danh ca David Bowie khi mới chập chững bước vào thế giới âm nhạc đã có ngay tham vọng đổ bộ lên không gian với tác phẩm Space Oddity gần một tháng trước khi Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng. Và trong ca khúc này, Major Tom là một phi hành gia, là người của trái đất chu du trong không gian, phép màu của vũ trụ khiến nhà thám hiểm ấy lạc lối, quên đường về.
Ground control to Major Tom, take your protein pills and
nếu như Major Tom say đắm với hàng Nga, ánh sáng diệu kỳ của muôn vàn những vì tinh tú là chìa khóa vô hình đưa Tom vào một cái thế giới vô tận, giải phóng cho Tom khỏi những ưu phiền của nhân loại, thì với Rocketman, qua phần trình bày của Elton John, không gian, vũ trụ hay mặt trăng là những chuỗi dài của cô đơn. Năm 1972, Elton John và Bernie Taupin đã sáng tác ca khúc này đúng vào lúc mà Apollo 16 trở lại mặt trăng lần thứ 5. Tuy nhiên, ca khúc Rocketman không gây được tiếng vang ngoại trừ lần Elton John trình diễn tại Moscow năm 1979. Phải đợi đến năm 2017 thì Rocketman mới thực sự chắp cánh bay xa nhờ họa sĩ người Iran Majid Adin. Adin là người đầu tiên kết hợp nghệ thuật vẽ truyện tranh với âm nhạc để dựng một đoạn phim hoạt họa ngắn dưới bút pháp của Majid Adin. Hành trình của người đáp phi thuyền chinh phục mặt trăng năm nào cũng là câu chuyện của một kẻ tha hương bỏ lại vợ và con thơ ở quê nhà, với hy vọng châu Âu, Anh Quốc sẽ là những vùng đất hứa. Đó cũng là nỗi niềm, là hoàn cảnh của chính tác giả, một người tị nạn vượt qua rất nhiều những thách thức mới đến được thủ đô Anh Quốc. Không gian, vũ trụ và cả mặt trăng dưới bút pháp của họa sĩ người Iran này hoan hô, khô cằn, là những ngậm ngùi của kẻ phải sống xa nhà, là hy vọng được gặp lại người vợ trong mơ. Raise your kids. trước Elton John thì nhạc sĩ người Mỹ John Fogerty cũng đã viết về vầng trăng bất hạnh, về những vầng trăng báo trước niềm gờ ngày tận thế. Năm 1969, ông soạn Bad Moon Rising cho ban nhạc rock Creedence Clearwater Revival. Nhạc phẩm này ra đời trong bối cảnh mà nước Mỹ đang trải qua một thời kỳ đen tối. Sau Tổng thống John Fitzgerald Kennedy thì đến lượt người em trai của ông là Thượng nghị sĩ Robert Kennedy bị ám sát, rồi lãnh đạo phong trào dân sự chủ trương bất bạo động, mục sư Martin Luther King bị bắn tại Memphis, nước Mỹ xa lầy trong chiến tranh Việt Nam. Trăng úa trong phong ba, bão tố đang ập về, trong tiếng gào của gió, hận thù chịu hạt mưa. Gần 50 năm sau ngày soạn Trăng gờ, tác giả tâm sự, ông lấy nguồn cảm hứng từ một bộ phim mang tên The Devil and Daniel Webster, mà trong đó, nhân vật chính vào một đêm giông bão, dưới ánh trăng bệnh hoạn, đã băng đồi, bán linh hồn cho quỷ. Nhưng ở cuối thập niên 60, Bad Moon Rising không đơn thuần nói về bão tố, mà đấy là một ẩn dụ về một thời kỳ đang bao phủ lên Hoa Kỳ. Lập tức ca khúc này đã chinh phục người hâm mộ. Mùa hè năm 69, Bad Moon Rising đứng hạng nhất trên thị trường âm nhạc ở Anh, đứng thứ nhì tại Mỹ và đã góp phần làm nên tên tuổi của ban nhạc Creedence Clearwater Revival. Nhiều chục năm sau nhìn lại, Fogerty hãnh diện về tác phẩm này, bởi thời gian có đi qua nhưng ca khúc của ông vẫn không già. Dù vậy, người nghệ sĩ lão luyện này cũng đau xót không kém khi nhận thấy rằng những hạt mưa rơi vẫn đong đầy hận thù.
Lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thùy Chương với đề tài Tiếng Việt, ngôn ngữ hiếm trong kỳ thi tú tài tại Pháp.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, tại Pháp, tiếng Việt cùng với nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Hàn Quốc, K-, Campuchia, Lào, Ba Lan, Romania, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, v.v. được coi là những sinh ngữ hiếm. Bộ Giáo dục Pháp canh này 2 tháng đã thông báo cải cách kỳ thi tú tài. Theo đó, từ năm 2021, điều kiện để thí sinh được phép đăng ký thi sinh ngữ hiếm trong kỳ thi tú tài sẽ bị thắt chặt lại. Điều đó cũng có nghĩa là ngày càng có ít học sinh tại Pháp có đủ điều kiện thi các sinh ngữ hiếm nói trên. Cô Nguyễn Tôn Nữ Hoàng Mai, giáo viên tiếng Việt tại trường Emily Bronte, Lôn, ngoại ô Paris, đồng thời cũng là giáo viên tiếng Pháp ngoại ngữ tại trường Jean de La Fontaine, Paris, quận 16, đang vận động những người quan tâm ký vào đơn kiến nghị để gửi lên Bộ trưởng Giáo dục Pháp nhằm phản đối hướng cải cách nói trên. RFI Việt ngữ ngày 12 tháng 7 đã có buổi trao đổi với cô Nguyễn Tôn Nữ Hoàng Mai để hiểu thêm về vấn đề này. Mời quý vị đón nghe. Xin chào cô Nguyễn Tôn Nữ Hoàng Mai, hiện cô đang là người cho thu thập chữ ký cho cái đơn kháng nghị gửi lên Bộ trưởng Giáo dục Pháp để phản đối cái việc cải cách về thi tú tài. Theo đó, tiếng Việt cũng như là khoảng gần 30 ngôn ngữ khác được gọi là ngôn ngữ hiếm, langue rare. Cái điều kiện để các học sinh được dự thi thì sẽ bị thắt chặt lại. Cô có thể giải thích cho thính giả của đài RFI Việt ngữ về cái cải cách này được không ạ?
Cải cách này là thực sự ra là để áp dụng cho cái kỳ tú tài của 2021. Từ 2018 thì là đã đưa ra cái cải cách này rồi trong vòng tranh cãi và có rất nhiều người phản đối. Nhưng mà cách đây 2 tháng, những cái điều kiện các thí sinh có thể được ghi tên đi thi tú tài với những cái sinh ngữ coi như là hiếm đó được biết một cách rõ ràng hơn. Và cái điều kiện để mà có thể được ghi tên đi thi là phải được ghi tên học ở tại một cái trường trung học hoặc là một cái chỗ mà gọi là gom lại để mà có thể là dạy cái ngôn ngữ đó. Hoặc là có thể dạy qua Kinect, có nghĩa rằng là học thính thị.
Tại sao Bộ Giáo dục Pháp lại có cái hướng cải cách như vậy ạ?
Tại vì là theo như là họ vẫn thường than phiền là việc tổ chức các kỳ thi tú tài của Pháp rất là tốn kém. Và đặc biệt rằng là rất là nặng trên cái guồng máy. Và càng có nhiều sinh ngữ chừng nào á thì là phải soạn trước các đề các. Có nghĩa rằng là có nhiều đề phải được tuyển chọn trước để có thể thay thế nhau trong trường hợp mà gặp một cái vấn đề nào đó, một cái sự cố nào đó. Thì càng có nhiều sinh ngữ thì là càng phải có sự chuẩn bị trước nhiều hơn. Chưa kể là sau đó còn phải kiếm người, tìm ra người để mà có thể chấm thi, thi viết hoặc là thi nói. Cho nên rằng là cái guồng máy nó rất là nặng. Họ muốn rằng là giảm thiểu được cái sự tốn kém của họ.
Cải cách theo cái hướng như thế này thì cái hệ quả đối với người học sẽ là như thế nào ạ?
Số lượng học sinh hiện giờ phải nói rằng là có chăng, chẳng hạn như là cho tiếng Việt là ở Paris và vùng phụ cận. Còn ở các tỉnh á, thì là không có trường nào cả. Tất cả các thí sinh muốn lấy tiếng Việt hoặc là tự học hoặc là đã có một cái vốn căn bản nào vì vừa mới từ Việt Nam sang hoặc là được cha mẹ đào tạo lấy ở nhà hoặc là có đi tới một số hội đoàn nào đó để học thêm được. Thành ra là nếu mà thắt chặt lại như vậy thì là coi như là tất cả các thí sinh ở các tỉnh không có nơi chốn nào mà để đi học hết. Thì sẽ coi như là bị gạt qua bên.
Như cô vừa nói là hiện chỉ có rất là ít trường có dạy tiếng Việt. Vậy ở Paris, ở vùng Île-de-France và ở nước Pháp thế nào ạ?
Ở vùng Île-de-France chỉ có 3 nơi mà học sinh có thể theo học được. Ngay tại Paris thì có trường La Fontaine ở quận 16. Thì ở trường La Fontaine nó mở ra những cái lớp học tiếng Việt như là một sinh ngữ chính song song với tiếng Anh ngay từ lớp 6. Có nghĩa rằng là một học sinh có thể vào trường đó và theo học tiếng Việt từ lớp 6 cho tới lớp 12. Ngoài ra, một cái nơi khác đó là trường Louis Le Grand ở quận 5. Các học sinh chỉ có thể tới học được bắt đầu từ lớp 10. Và ngoài ra, một cái trường khác ở ngoại ô, đó là ở vùng 77, ở Lôn, trường Emily Bronte.
Hiện nay, cái việc làm đơn kiến nghị đã đến bước nào và đã thu được những kết quả như thế nào? Cô có thể giải thích được không ạ?
Cho tới nay tôi đã gửi 3 lá thư phản đối cái chuyện thắt chặt lại cái quy cách để mà ghi tên lấy một cái sinh ngữ cho cái kỳ thi tú tài của năm 2021. Kèm với ba cái lá thư đó thì là lần lượt tôi đã gửi những cái chữ ký mà chúng tôi đã thâu lùm được. Cho tới giờ này thì tôi chưa hề nhận được phản hồi nào hết của Bộ Giáo dục. Song song với việc đó thì tôi có nhờ hai dân biểu, bà Đỗ Stefani của Thượng nghị viện và ông Vincent Ible của Hạ nghị viện can thiệp. Thì bà Đỗ Stefani vừa chuyển cho tôi cái phản hồi của Bộ Giáo dục trên những cái điều mà bà đã nói đến. Đọc cái phản hồi đó thì tôi thấy rằng là Bộ Giáo dục coi như là không quan tâm tới những cái vấn đề tôi đã nêu ra. Họ chỉ trả lời trên những cái chuyện mà chúng tôi đã biết. Mà hoàn cảnh bây giờ không phải rằng là vấn đề họ nhận thấy điều gì, mà chúng tôi đòi hỏi rằng là họ phải có một cái thái độ, một cái cách giải quyết.
Vậy thì bây giờ đã có bao nhiêu người ký vào cái đơn kiến nghị?
Kiến nghị đó là được ký ở trên change.org và ký đó là online. Muốn vào đó thì là chỉ cần rằng là đi lên Google và tìm change.org và nhớ tìm rằng là langue rare thì chắc chắn rằng là sẽ tìm ra cái kiến nghị cần thiết để ký với cái chữ ký electronic của mình. Thì là mỗi người được quyền ký với một cái địa chỉ mail của mình. Ở trên Change.org hiện giờ thì cho tới hôm nay thì thu thập khoảng đâu gần được 1.700 chữ ký. Bên cạnh đó thì có một số người không quen ký ở trên online kiểu như vậy. Họ chọn một cái giải pháp khác. Là đó là ký trên những cái bản kiến nghị mà ký tay. Vì vậy trên cái những cái bản kiến nghị đó thì là chúng tôi đã thu thập được khoảng đâu 1.300 chữ ký. Tổng cộng lại thì có khoảng 3.000 chữ ký. Tôi dự tính rằng là cuối tuần này sẽ gửi một cái lá thư thứ tư để phản hồi lại tất cả những cái gì mà Bộ Giáo dục đã trả lời cho bà Stefani, dân biểu đó, để mà nói lên rằng là họ đã không quan tâm tới vấn đề một cách đúng mức và những cái thắc mắc và những cái yêu cầu của tất cả các cộng đồng nó vẫn nguyên vẹn.
Đây không phải là lần đầu tiên mà xảy ra chuyện cải cách theo cái hướng thế này. Cô đã một lần làm đơn kiến nghị vào năm 1994. Cô có thể kể lại cho thính giả của đài RFI nghe được không ạ?
Tháng 5 của năm 1994, tôi được biết rằng là ông François Bayrou, lúc ấy là Bộ trưởng của Bộ Giáo dục, đã đưa ra một cái chương trình cải cách mà trong đó ông gạt qua bên 50 sinh ngữ, chỉ giữ lại có 11 sinh ngữ chính. Thì khi mà được biết cái tin đó thì tôi đã cùng với các học sinh của tôi, lúc ấy tôi dạy ở tại trường Louis Le Grand và có rất đông học sinh. Cho nên trước chuyện đó thì là chúng tôi đã cùng nhau cho ký kiến nghị. Và trong vòng 2 tháng thì chúng tôi đã thâu lùm được gần 5.000 chữ ký và liên tục gửi tới Bộ Giáo dục. Thì cuối cùng hết tới ngày 22 tháng 7 năm 1994 thì Bộ Giáo dục đã thông báo rằng là họ sẽ xét lại cái vấn đề. Và mời chúng tôi tới để mà nói rằng là nên ngừng tất cả những cái kiến nghị mà đang cho ký. Và từ đó thì là có 50 sinh ngữ đã được trở về lại đúng cái vị trí của mình. Đó là làm sinh ngữ chính và sinh ngữ phụ.
Cách này 25 năm, kiến nghị của cô Nguyễn Tồn Nữ Hoàng Mai đã gặt hái được thành công. Hy vọng lần này, những nỗ lực của cô cũng sẽ mang lại những kết quả tích cực như hồi năm 1994 để tạo thuận lợi cho việc học sinh học và thi tiếng Việt tại Pháp. RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Tồn Nữ Hoàng Mai đã dành cho đài buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran bắt giữ một tàu chở dầu của Anh tại eo biển Ormuz. London lên tiếng cảnh cáo. Tàu Trung Quốc vẫn hoạt động tại vùng biển Việt Nam. Bắc Kinh im lặng sau tố cáo của Hà Nội. Lần đầu tiên kể từ 16 năm qua, Ả Rập Xê Út cho Mỹ đóng quân. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, Chúng tôi sẽ phát lại một điểm tuần báo và tạp chí Thế Giới Đó Đây, sau đó là tạp chí thể thao Chủ Nhật của anh Vũ, cuối cùng phát lại Góc Vườn Âm Nhạc nói về chuyên nợ của Hằng Nga với làng nhạc pop. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả.